Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa chúng ta vừa nghe trong ba bài đọc, nhất là trong bài tin mừng vừa rồi, thì chúng ta cho chúng ta thấy rõ là đền thờ của Chúa cuối cùng là chính chúng ta. Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta để luôn luôn tác động và hướng dẫn chúng ta, để giúp chúng ta sống xứng đáng với sự hiện diện của Chúa, và luôn luôn coi bản thân mình là đền thờ Chúa ngự. Và đền thờ Chúa không phải là như là đền thờ Jerusalem thời xưa hay như nhà thờ bây giờ là một cái gì cứng ngắc, mà đền thờ đây là đền thờ sống động, sống bằng đức tin và bằng tình yêu, nghĩa là biết rõ cái thân phận của mình và cái trách nhiệm của mình đối với Chúa, để mà thờ lạy, để mà ngợi khen, để mà cảm tạ cho xứng đáng. Mỗi người chúng ta phải luôn luôn sử dụng đức tin để tự nhắc nhở mình chuyện đó. Tất nhiên, nhất là khi mình làm những việc thờ phượng, khi ở nơi đền thờ vật chất này, làm sao cho nó xứng đáng thờ phượng Chúa, không phải chỉ theo nghi thức, mà nhất là bằng lòng tin, bằng tình yêu, bằng sự tôn thờ cảm tạ thật sự. Đó là cái bổn phận của chúng ta. Chúng ta nhớ và tự nhắc nhở mình. Cho nên dù chúng ta đọc kinh ở nhà thờ, xem lễ ở nhà thờ, hay là chúng ta ở nhà riêng chúng ta, hoặc là bất cứ ở đâu chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta phải sử dụng đức tin, phải lấy tình yêu để mà thờ lạy, để mà cảm tạ ngợi khen Chúa, chứ không phải chỉ làm theo nghi thức. Có thể nghi thức chúng ta rất là chu đáo, rất là nghiêm túc, nhưng mà không có lòng tin, không có tình yêu, thì những việc mà gọi là về nghi thức như vậy không có giá trị bao nhiêu, hay là không có giá trị gì hết. Tất cả tùy thuộc ở lòng tin, ở cái thiện chí của mình. Và để làm việc đó cho thích hợp, tất nhiên ai cũng biết là chúng ta có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta luôn luôn, cho nên phải đến với người, phải cậy nhờ người, để người hướng dẫn chúng ta trong việc cầu nguyện, tôn thờ Chúa. Trước hết là xin người thanh tẩy chúng ta, bởi vì chúng ta dù là ai thì cũng là những con người mang những tội lỗi, những khuyết điểm, không xứng đáng với sự hiện diện của Chúa. Cho nên trước hết là phải cầu xin Chúa tha thứ, xin Chúa thánh thần thanh luyện chúng ta, để chúng ta được trở nên xứng đáng với sự hiện diện của Chúa nhiều hơn. Rồi thứ hai là xin Chúa Thánh Thần thiêu đốt lòng chúng ta trong tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có giá trị. Các việc chúng ta làm giá trị nhiều ít tùy ở lòng tin đã đưa chúng ta đến một tình yêu như thế nào. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh cái chuyện đó, là chúng ta đã trở nên đền thờ của Chúa, và đền thờ sống động chứ không phải là đền thờ khô khan, nguội lạnh, cứng ngắc ở bên ngoài. Vì thế mà chúng ta phải biết tôn trọng chính bản thân mình, không phải vì lý do nào gọi là tự nhiên, mà vì lòng tin vào sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta phải biết nhờ các thánh, nhờ Đức Mẹ, nghĩa là hợp với hội thánh mà cầu nguyện cho thích hợp, cho xứng đáng. Chúa Giêsu trong cái thái độ Ngài đối với những người Do Thái thời Ngài đó, thì cho chúng ta thấy rằng là chính Ngài sẽ thay thế cái đền thờ vật chất, nghĩa là Ngài là nơi thờ phượng thích hợp, Ngài là đền thờ đích thực, với điều kiện là chúng ta phải biết lấy lòng tin mà tin tưởng phó thác cho Chúa, và chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần hợp nhất chúng ta với Hội Thánh, để cùng với Hội Thánh, nhờ Hội Thánh và trong Hội Thánh chúng ta cầu nguyện, chúng ta hiệp thông với Hội Thánh với tất cả những tâm tình tôn thờ yêu mến và cảm tạ Chúa. Đấy là cái điều mà các lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, cho chúng ta nhớ. Xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta. Chắc chắn Đức Mẹ vẫn đóng cái vai trò của Ngài là Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa. Cho nên dù Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, nhưng mà với tư cách là người thì Chúa Giêsu vẫn vâng phục Đức Mẹ, và Đức Mẹ vẫn có nhiệm vụ để hướng dẫn Ngài, dạy dỗ Ngài trong vấn đời sống đức tin, trong đời sống yêu mến. Cho nên chúng ta cũng phải nhờ Đức Mẹ để mà biết tôn trọng thân xác mình, coi thân xác mình như là đền thờ của Chúa thật, và làm sao cho đền thờ này càng ngày càng xứng đáng hơn, càng ngày càng biết dùng đức tin, dùng tình yêu để kết hợp với Hội Thánh mà thờ lạy, cảm tạ, ngợi khen, nghĩa là nói chung để mà cầu nguyện mọi nơi mọi lúc, dù chúng ta ở nhà thờ hay là chúng ta ở nhà tư hay là chúng ta ở bất cứ đâu, cần phải hợp nhất với Hội Thánh trong tâm tình của chúng ta. Và để sự hợp nhất đó nó có hiệu quả thật sự thì chúng ta phải cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta.